Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Triết học về tiền tệ của Georg Simmel, xuất bản lần đầu năm 1900, là một tác phẩm kinh điển thuộc xã hội học, triết học văn hóa và lý thuyết về giá trị. Cuốn sách không giải thích cách vận hành của thị trường theo kiểu giáo trình kinh tế. Thay vào đó, Simmel dùng tiền như một lăng kính để khảo sát cách con người định giá sự vật, tổ chức quan hệ xã hội, theo đuổi tự do và cảm nhận đời sống hiện đại. Ông xem tiền là phương tiện trao đổi, có sức mạnh đặc biệt vì nó chuyển vô số phẩm chất khác nhau thành những đại lượng có thể so sánh. Từ sự chuyển đổi ấy, tác giả lần theo các thay đổi trong lao động, sở hữu, cá tính, văn hóa đô thị và đời sống tinh thần. Simmel không đơn giản kết án tiền tệ. Ông phân tích nghịch lý của nó, tiền vừa giải phóng con người khỏi các lệ thuộc cũ, vừa tạo ra sự vô cảm, khoảng cách và nguy cơ xem mọi giá trị chỉ bằng giá cả. Bản Routledge Classics đưa độc giả đến với một công trình nền tảng để hiểu cấu trúc tinh thần của thời hiện đại. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, giá trị được tạo ra từ ham muốn, khoảng cách và sự hy sinh. Simmel bắt đầu không phải từ đồng tiền, mà từ câu hỏi vì sao một vật trở nên có giá trị. Theo ông, giá trị không nằm sẵn như một thuộc tính khách quan bên trong sự vật. Nó xuất hiện trong quan hệ giữa chủ thể và đối tượng. Khi con người mong muốn một thứ nhưng không thể có nó ngay lập tức, khoảng cách, sự khan hiếm, công sức và sự từ bỏ những lựa chọn khác khiến đối tượng có ý nghĩa như một giá trị. Nếu một thứ hoàn toàn dễ có, nó khó tạo ra trải nghiệm về giá trị. Nếu nó hoàn toàn không thể đạt tới, nó cũng không trở thành mục tiêu thực tế. Giá trị hình thành trong khoảng cách có thể được vượt qua bằng nỗ lực. Từ nền tảng này, Simmel giải thích trao đổi kinh tế không chỉ là việc chuyển đồ vật giữa hai bên. Mỗi người chấp nhận hy sinh một giá trị để đạt một giá trị khác mà họ coi trọng hơn. Vì vậy, trao đổi là một dạng tương tác xã hội và là sự biểu lộ của các đánh giá chủ quan. Lập luận này giúp tránh cách nhìn giản lược rằng giá cả phản ánh hoàn toàn bản chất của hàng hóa. Giá cả chỉ là kết quả tạm thời của những quan hệ định giá, năng lực trao đổi và điều kiện xã hội. Đây cũng là điểm làm cho cuốn sách vượt khỏi kinh tế học thuần túy để nghiên cứu cách ham muốn và trở ngại định hình thế giới có ý nghĩa đối với con người. Thứ hai, tiền biến những khác biệt về chất thành đại lượng, có thể tính toán. Vai trò đặc biệt của tiền nằm ở khả năng làm trung gian cho trao đổi giữa các vật vốn rất khác nhau. Thời gian lao động, thực phẩm, nhà ở, tri thức hay đồ vật xa xỉ có thể được đặt trong một hệ quy chiếu chung là giá tiền. Simmel cho rằng khả năng quy đổi này tạo ra một mức độ chính xác, linh hoạt và mở rộng chưa từng có trong quan hệ kinh tế. Người mua không cần có đúng thứ người bán muốn như trong trao đổi trực tiếp. Nhờ tiền, các chuỗi hợp tác có thể kéo dài, phân công lao động có thể tinh vi hơn và đời sống xã hội liên kết qua rất nhiều người xa lạ. Tuy nhiên, hiệu quả ấy đi kèm một thay đổi sâu sắc trong cách nhận thức. Khi các đối tượng được quy về số lượng, những phẩm chất riêng, lịch sử và ý nghĩa cá nhân của chúng dễ bị đẩy ra ngoài phép tính. Tiền không tự nó xóa bỏ mọi khác biệt, nhưng nó tạo thói quen đánh giá bằng khả năng so sánh và định lượng. Simmel đặc biệt quan tâm đến căng thẳng giữa cái có thể quy đổi và cái không thể thay thế, chẳng hạn phẩm giá, tình yêu, sự sáng tạo hay sự độc đáo. Phân tích này không nói rằng trao đổi bằng tiền nhất thiết làm các giá trị cao hơn biến mất. Nó chỉ ra rằng một xã hội càng phụ thuộc vào tiền càng cần nhận thức rõ giới hạn của giá cả. Nếu không, phương tiện đo lường sẽ bị nhầm thành thước đo đầy đủ cho mọi điều quan trọng. Thứ ba, tự do cá nhân trong nền kinh tế tiền tệ luôn đi cùng lệ thuộc phi cá nhân. Một trong những đóng góp bền vững nhất của Simmel là cách ông diễn giải nghịch lý giữa tự do và lệ thuộc. Trong các cộng đồng truyền thống, cá nhân thường bị ràng buộc trực tiếp bởi gia đình, lãnh chúa, phường hội hoặc các nghĩa vụ mang tính thân thuộc. Tiền cho phép một người thanh toán nghĩa vụ, mua dịch vụ và lựa chọn mục đích riêng thay vì phụ thuộc vào một quan hệ cá nhân cố định. Nhờ đó, cá nhân có thêm không gian để di chuyển, đổi nghề, kết nối với nhiều nhóm và xây dựng lối sống riêng. Tiền cũng làm quan hệ trao đổi trở nên khách quan hơn ở một mức độ nào đó, vì quyền và nghĩa vụ có thể được xác định bằng một đơn vị chung thay vì thiện chí cá nhân. Nhưng sự giải phóng này không đồng nghĩa với độc lập tuyệt đối. Cá nhân được đưa vào một mạng lưới rộng lớn của thị trường, giá cả, tín dụng, nghề nghiệp và phân công lao động mà họ không kiểm soát. Họ ít lệ thuộc vào một con người cụ thể hơn, nhưng lại phụ thuộc vào những cơ chế vô danh. Simmel vì thế không chọn giữa hai kết luận đơn giản là tiền đem lại tự do hoặc tiền gây nô lệ. Ông cho thấy cả hai diễn ra cùng lúc. Khả năng lựa chọn tăng lên về nguyên tắc, trong khi điều kiện vật chất và cấu trúc trao đổi quyết định ai thực sự có thể sử dụng khả năng ấy. Cách nhìn này vẫn hữu ích khi xem xét lao động nền tảng, tín dụng tiêu dùng hay các hình thức thanh toán số hiện nay. Thứ tư, tiền thúc đẩy đời sống đô thị. Thái độ bằng quan và sự xa cách xã hội, Simmel liên kết nền kinh tế tiền tệ với kinh nghiệm tinh thần của đời sống hiện đại, đặc biệt là đô thị lớn. Thành phố tập trung đông người, hàng hóa, nghề nghiệp và kích thích cảm giác. Để xử lý quá nhiều khác biệt, cá nhân cần phát triển cách phản ứng thiên về trí năng, tính toán và giữ khoảng cách, thay vì liên tục đáp lại bằng cảm xúc sâu sắc. Tiền phù hợp với kiểu tổ chức này vì nó là một công cụ khách quan, chính xác và không cần quan hệ thân tình để vận hành. Trong môi trường ấy, quan hệ giữa người với người có thể trở nên lịch sự, hiệu quả và ít bị ràng buộc, nhưng cũng dễ trở nên lạnh nhạt. Khái niệm thái độ bàng quan của Simmel không đơn thuần là sự thờ ơ đạo đức. Nó là một cơ chế tự vệ tâm lý trước cường độ kích thích và sự đa dạng khó phân biệt của đô thị. Khi quá nhiều thứ đều có thể được mua, so sánh và thay thế, các khác biệt có nguy cơ mất sức nặng chủ quan. Con người có thể cảm thấy mọi thứ đều đáng chú ý như nhau và vì vậy chẳng còn gì thật sự nổi bật. Tuy vậy, Simmel không xem đô thị chỉ là nơi suy thoái. Chính sự ẩn danh, tính đa dạng và khoảng cách trong đời sống tiền tệ cũng có thể bảo vệ cá tính khỏi sự giám sát chặt chẽ của cộng đồng nhỏ. Phân tích của ông đặt ra câu hỏi quan trọng, làm sao duy trì chú ý, phán đoán và gắn bó có ý nghĩa trong một môi trường được tổ chức ngày càng mạnh bởi tốc độ, tính toán và sự thay thế. Cuối cùng, khi phương tiện tích lũy trở thành mục đích tối cao, văn hóa rơi vào mất cân bằng, Simmel dành sự chú ý lớn cho xu hướng tiền chuyển từ phương tiện thành mục đích. Về nguyên tắc, tiền có giá trị vì nó mở đường đến những mục tiêu khác như an toàn, tiện nghi, học tập, trải nghiệm hoặc quyền lựa chọn. Nhưng vì tiền có thể đổi lấy gần như mọi thứ và không có giới hạn sử dụng rõ ràng, nó dễ trở thành đối tượng của ham muốn tự thân. Khác với nhiều nhu cầu cụ thể có điểm bão hòa, việc tích lũy tiền có thể kéo dài vô hạn. Điều này giải thích vì sao tiền có sức hấp dẫn tâm lý vượt quá công dụng tức thời. Nó biểu trưng cho tiềm năng, quyền lực và khả năng mở rộng các lựa chọn trong tương lai. Tuy nhiên, khi sự tích lũy tách khỏi mục đích sống cụ thể, cá nhân có thể rơi vào vòng lặp theo đuổi phương tiện mà quên đánh giá điều mình thực sự muốn. Ở bình diện văn hóa, Simmel nhận thấy hiện đại hóa tạo ra một khối lượng khổng lồ các sản phẩm, kỹ thuật, tri thức và tổ chức khách quan. Nhưng sự phát triển của văn hóa khách quan không bảo đảm năng lực tiếp nhận và làm chủ của từng cá nhân tăng tương ứng. Con người có thể sống giữa vô số thành tựu mà vẫn cảm thấy nghèo nàn về định hướng hay ý nghĩa. Đây là tiền đề cho điều thường được gọi là bi kịch của văn hóa trong tư tưởng Simmel. Cuốn sách không đưa ra một công thức đạo đức để loại bỏ tiền, mà yêu cầu phân biệt rõ năng lực của tiền với những giá trị không thể được bảo đảm, chỉ bằng tích lũy và quy đổi. Kết luận, triết học về tiền tệ phù hợp nhất với độc giả quan tâm đến xã hội học, triết học, lý thuyết văn hóa, kinh tế chính trị và lịch sử của đời sống hiện đại. Người làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, công nghệ, tài chính hay truyền thông cũng có thể tìm thấy một khung suy nghĩ hữu ích vì Simmel giúp đặt các giao dịch, dữ liệu định giá và lựa chọn tiêu dùng vào bối cảnh rộng hơn của quan hệ xã hội. Lợi ích chính của cuốn sách không phải là lời khuyên quản lý tiền bạc. Độc giả sẽ hiểu rõ hơn vì sao một hệ thống có thể đồng thời mở rộng lựa chọn cá nhân, tăng kết nối xã hội và lại tạo ra cảm giác cô lập hoặc vô nghĩa so với các sách kinh tế tập trung vào quy luật thị trường hay các phê phán đạo đức chỉ xem tiền là nguyên nhân của suy đồi. Tác phẩm của Simmel nổi bật nhờ cách tiếp cận hai mặt và giàu sắc thái. Ông không tách tiền khỏi tâm lý, văn hóa, thành phố, lao động và cá tính. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!